Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nét về tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Đà Lạt năm 2006. Kế đó là các đề mục: Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Việc rao giảng phúc âm kéo theo những khó khăn và thất bại, như chính Chúa Giêsu đã trải qua. Đức Hồng Y Marco Che đã quả quyết như thế trong hai bài gợi ý suy niệm tuần phòng dành cho Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 8 tháng 3. Đức Hồng Y đã dành hai bài suy niệm của Ngài cấm phòng thứ Ba, tức hôm thứ Tư mùng 8 tháng 3, để nói về đức tin vào Chúa Kitô, nhất là trong những thử thách mà giáo hội và những thừa tác viên của giáo hội gặp phải. Trong bài gợi ý thứ nhất của sáng thứ Tư, Đức Hồng Y lưu ý rằng phúc âm cho Thánh Marco đã không che giấu sự kiện Chúa Giêsu sau những giây phút đầu tiên của sự hăng say và thành công ở miền Galilee, thì lại phải đương đầu với thái độ lãnh đạm càng ngày càng tăng và với sự bỏ đi của nhiều người cả càng ngày càng nhiều hơn. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu cho thấy Ngài mệt mỏi và gần kiệt sức trong cố gắng làm cho dân chúng hiểu được sứ điệp của Ngài. Vì thế, chúng ta không nên để mình bị sao xuyến bởi sự nhỏ nhoi thấp hèn của mình. Đức Hồng Y cũng nhắc đến mẫu gương mẹ Maria, nữ tỳ của Chúa. Thiên Chúa toàn năng đã dùng mẹ, dùng sự thinh lặng và lời cầu nguyện của mẹ để thực hiện điều cao cả nhất trong lịch sử. Trong bài giới thiệu thứ hai của ngày thứ Tư vừa qua, mùng 8 tháng 3, Đức Hồng Y đã giải thích đoạn tin mừng cho Thánh Marco, kể lại biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ đang đi trên thuyền gặp phải sóng to gió lớn. Lời Chúa trách các môn đệ đang lo sợ, xem ra hơi quá một chút, nhưng có lẽ đoạn phúc âm muốn làm nổi bật ước ao của Chúa Giêsu, muốn gặp thấy trong tâm hồn các tông đồ một đức tin vững vàng, cả khi gặp bão tố. Đức Hồng Y còn giải thích thêm rằng, biến cố còn là hình ảnh cho đời sống của giáo hội. Giáo hội sống trong lịch sử, bị ghi dấu bởi sự yếu đuối của con người, của chính chúng ta, và đôi khi phải đương đầu với những giông bão. Trong thế kỷ vừa chấm dứt, giáo hội đã trải qua những cơn bão khủng khiếp, và thế kỷ mới vừa bắt đầu cũng cho thấy có nhiều hăm dọa. Trong những giây phút gặp thử thách, giáo hội cần phải tin tưởng vào Chúa trên hết mọi sự. Một người không thể nào dừng lại dưới chân thập giá nếu không có sức mạnh của ân sủng trợ giúp. Đức tin là sự phó thác hoàn toàn chính chúng ta cho Thiên Chúa. Đức tin là một món quà. Nhờ đức tin, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, cả khi chúng ta không nhìn thấy gì cả, hay khi chúng ta không nghe được điều gì cả. Tin Tây Ban Nha. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Tổng giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha vừa ấn hành xong tập giáo lý chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thế giới các gia đình lần thứ năm sẽ được tổ chức tại Valencia, Tây Ban Nha, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 9 tháng 7 tới đây. Tập giáo lý này do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết lời giới thiệu, lấy lại bài diễn văn của Ngài, đọc dịp khai mạc Đại hội Gia đình của Giáo phận Roma vào tháng 6 năm 2005 vừa qua, về chủ đề Gia đình và Cộng đoàn Kitô. Tập giáo lý này gồm có 9 chương trình bày về yếu tính của gia đình Kitô, về những giá trị của hôn nhân và về việc thông truyền đức tin. Các giáo xứ khắp nơi trên thế giới được khuyến khích sử dụng tập giáo lý này. Và ai muốn có thể sao chép tập giáo lý này từ trang điện tử của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình như sau: 3 chữ V đúc chấm emf2006.org. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 1,5 triệu tín hữu tham dự các biến cố của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia vào tháng 9 tới đây. Tin Việt Nam. hôm thứ Hai vừa qua, mùng 7 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse cùng với Linh mục Đoàn Giáo phận Hà Nội, các cha giáo sư Đại chúng viện Hà Nội dâng lễ cầu nguyện cho bà cố Maria phụ mẫu của Đức Tổng nhân ngày giỗ giáp một năm bà cố qua đời. Hiệp dân thánh lễ với Đức Tổng Giám mục Giuse có quý cha, quý nam nữ tu sĩ cùng cầu nguyện cho cụ cố Maria. Các bài đọc và bài tin mừng trong phụng vụ mời gọi suy niệm về cái chết của những người có lòng tin. Nếu hạt giống rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Hiệp dân thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa, hiệp cùng Đức Tổng, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria được mau hưởng kiến thánh nhan Chúa. Và được biết, thứ Sáu hôm nay, mùng 10 tháng 3, Đức Tổng Giuse, cha Tổng đại diện Giuse Đặng Đức Ngân, cha văn phòng Giuse Nguyễn Văn Bình và cha Lê Quốc Hùng và đại diện nhiều linh mục khác sẽ cùng vào Long Xuyên dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ cố Maria. Tình Thái Lan. Các đại diện thuộc ba tôn giáo vừa kêu gọi các vị lãnh đạo nhà nước Thái Lan tiếp tục tập trung vào luân lý và đạo đức trong thời điểm mà quốc gia đang gặp khủng hoảng chính trị. Linh mục dòng tên Vichai nói với khoảng 40 Phật tử, Kitô hữu và người Hồi giáo trong một cuộc hội thảo hôm ngày 24 tháng 2 vừa qua ở Đại học Thammasat ở Bangkok. Người có tín ngưỡng phải trở thành các nhà tiên tri của xã hội và cảnh báo giới lãnh đạo khi họ phạm sai lầm. Hội thảo do mạng lưới các Phật tử dấn thân quốc tế tổ chức có tựa đề Vai trò của tín đồ tôn giáo trong cuộc khủng hoảng đạo đức nơi giới lãnh đạo. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình hàng tuần thu hút hàng chục ngàn người yêu cầu Thủ tướng Thái Lan từ chức vì tình nghi lạm dụng quyền lực. Tránh đề cập trực tiếp đến các cá nhân hiện nay, những người phát biểu tại hội thảo thảo luận những thất bại họ nhận thấy trong giới lãnh đạo chính trị Thái Lan kể từ khi nước này trở thành nước quân chủ lập hiến vào năm 1932. Linh mục dòng tên Vichai, cựu thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Công giáo Thái, trích dẫn đoạn Kinh Thánh, mô tả Thiên Chúa sai tiên tri Nathan đến chỉ trích vua David khi Thiên Chúa không hài lòng với những việc làm xấu của vua David. Vì linh mục khẳng định, một tín hữu thực sự phải giống như tiên tri Nathan, dám nói thẳng. Cha gọi những người ngoan đạo là lương tâm của xã hội, phải can đảm trong các vấn đề đạo lý. Nếu một lãnh đạo hướng dẫn người dân theo con đường tội lỗi, chúng ta phải nhắc nhở vị lãnh đạo đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về tuần tĩnh tâm Linh mục Đà Lạt. Năm 2006, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm, một trong những sinh hoạt mục vụ có giá trị ưu tiên trỗi vượt nơi giáo hội địa phương là tuần tĩnh tâm linh mục của giáo phận. Năm nay, tuần lễ hồng phúc này của giáo phận Đà Lạt được tổ chức tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ trưa thứ Hai, ngày 20 tháng 2, đến sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 2, năm 2006. Có 143 linh mục và 4 phó tế tham dự. Các bài giảng được Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục giáo phận Long Xuyên chia sẻ với đề tài biến đổi. Một đề tài rất thích hợp cho cuộc tĩnh tâm để chuẩn bị bước vào mùa chay. Nhìn qua các đề tài, chúng ta có thể nhận ra một ý tưởng xuyên suốt. Con người linh mục được biến đổi bởi ơn Chúa và sự hợp tác của mình. Nhưng ơn Chúa vẫn là trên hết, khởi đầu nhờ bí tích thánh tẩy để được trở nên con cái của Chúa, và qua việc cầu nguyện, cử hành thánh thể, đón nhận bí tích hòa giải, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và được sống lại nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Những đề tài gợi ý này đã được Đức Cha Giảng Phòng gợi lên rất đơn sơ, nhưng thật ý nghĩa và phong phú, làm giàu cho đời sống thiêng liêng của tín hữu và linh mục. Tuần tĩnh tâm được khởi đầu với bài nói chuyện của Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận Đà Lạt. Ngài thông báo một số tin tức liên quan đến đời sống thiêng liêng của giáo phận, để các linh mục mang những tâm tình đó vào trong lời cầu nguyện. 4 ngày tĩnh tâm đã qua đi rất nhanh trong bầu khí đạo đức và bình an, nhờ những buổi cử hành phụng vụ long trọng và sốt sắng, nhờ sống tâm tình hoán cải và canh tân bởi bí tích hòa giải, nhờ việc hòa mình trong bầu khí huynh đệ, như lời thánh vịnh, ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Cao điểm tuần tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt vào chiều thứ Sáu 24 tháng 2, để hàng giáo sĩ cùng dân chúa dâng lời tạ ơn về tuần tĩnh tâm linh mục, cầu nguyện cho việc truyền giáo là sức sống của hội thánh, và chào thăm Đức Cha Long Xuyên. Tưởng cũng nên nhắc đến một mối tương quan thiêng liêng giữa Long Xuyên và Đà Lạt. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, thì giáo hội Việt Nam có thêm 3 giáo phận mới là Đà Lạt, Mỹ Tho và Long Xuyên. Đặc biệt trong dịp tĩnh tâm năm nay, ngay từ những giây phút đầu tiên, Đức Cha Phêrô đã nhắc đến lễ mừng Kim Khánh Linh Mục của hai cha Giuse Đinh Chu Tập và Giuse Nguyễn Kim Ngôn. Và trong ngày thứ Năm 23 tháng 2, các cha đã cùng chia vui với cha Giuse Đinh Chu Tập trong năm hồng ân này. Trở lại cao điểm tuần tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt vào chiều thứ Sáu 24 tháng 2. Hiện diện trong thánh lễ là linh mục đoàn, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ và các giáo dân trong giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ đã do Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận Đà Lạt chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, người đã cùng đồng hành và hướng dẫn các linh mục trong tuần tĩnh tâm. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Giuse, vì Ngài đã đưa hàng linh mục của giáo phận Đà Lạt lên núi, để cùng chiêm ngắm, lắng nghe và cầu nguyện với vị linh mục thượng phẩm là Đức Giêsu Kitô, dâng lên Thiên Chúa Cha lời ca tụng tri ân trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô cũng ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự rằng, trước tuần tĩnh tâm, trong tuần tĩnh tâm và mãi về sau, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân hằng hiệp thông cầu nguyện cho chúng tôi. Không những chỉ cầu nguyện, anh chị em còn nâng đỡ, hợp tác trong công việc phục vụ, mở mang nước Chúa. Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh đến thân phận mỏng giòn và yếu đuối của con người. Ngay cả các linh mục cũng là con người, để tất cả biết sống quảng đại và yêu thương nhiều hơn. Sự yêu thương mà Đức Cha chia sẻ trong bài giảng lễ và mời gọi mọi người cùng hiệp thông chia sẻ chính là sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong yêu thương trong hiệp nhất. Đây cũng là ước nguyện mà Đức Kitô trong những giờ phút cuối cùng trên trần gian đã thống thiết khẩn cầu cùng Chúa Cha. Xin cho họ được nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Nếu người tín hữu và linh mục không sống hiệp nhất thì không thể nào loan truyền Đức Kitô cho người khác được. Đức Cha nói tiếp, phải hiệp nhất chung quanh một điều gì? Phải chăng là một lý tưởng, một triết lý? Sự hiệp nhất mà giáo phận, các cộng đoàn, các linh mục có được dựa vào Đức Kitô là đấng đã tái tạo sự hiệp nhất sau khi con người đã gây đổ vỡ bởi tội lỗi và qua cái chết của Đức Kitô phục sinh, Ngài xây dựng lại tất cả. Ngoài ra, Đức Cha còn nhấn mạnh là phải xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh, phải nỗ lực để củng cố sự hiệp nhất này. Kết thúc bài chia sẻ, một lần nữa, Đức Cha còn nói về sự hiệp nhất như sau. Điều còn lại là sự nỗ lực của chúng ta để sống sự hiệp nhất đó. Chúng ta đều biết sống hiệp nhất rất khó, Vì từ nguyên thủy, Thiên Chúa chỉ tạo dựng hai con người. Ngài muốn họ kết hợp nên một. Thế nhưng, tội đã đến gây chia rẽ, và sự chia rẽ vẫn tiếp diễn nơi loài người. Đặc biệt, chúng ta sắp bước vào mùa chay. Mùa chay thánh cũng là lúc cho chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ không ngơi. Trong sự cầu nguyện đó, xin Chúa cho chúng ta nên một. Xin Chúa cho chúng ta, qua chiến từ của sự hiệp nhất, giúp cho những người khó tin vào Chúa. Nhờ sự hiệp nhất của chúng ta, họ có thể tin rằng quả thật chúng ta là những môn đệ chân chính. Lời rao giảng của chúng ta là sự thật, và Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa chân thật, Thiên Chúa duy nhất. Cuối thánh lễ, cha tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã thay lời cho linh mục đoàn của giáo phận, một lần nữa cảm ơn Đức cha Phêrô, cảm ơn Đức cha Giuse, cảm ơn mọi thành phần dân Chúa vì những gì thật tốt đẹp đã dành để cho hàng linh mục. Với lời cùng cộng đoàn tham dự, Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng khi được đến để cùng sống, cùng chia sẻ với giáo phận Đà Lạt, cho dù thời gian thật ngắn ngủi. Ngài cũng nói đến mối liên hệ giữa hai giáo phận, cùng được sinh ra trong một ngày, từ hai chị em Cần Thơ và Sài Gòn. Nhưng Đà Lạt làm anh vì được nhắc đến trước trong tông sách có tựa đề Venerabilium Nostrum, nghĩa là chư huynh đáng kính, ban hành ngày 24 tháng 11 năm 1960. Và qua lời Đức cha, cộng đoàn hiện diện cũng biết được đôi nét về giáo phận Long Xuyên, biết được những thuận lợi và khó khăn trong việc truyền giáo tại nơi đây. Nhưng Đức cha Giuse cũng vui mừng nhận xét. Tuy có nhiều trở ngại, nhưng hội thánh của Chúa tại Long Xuyên đã từng bước được đón nhận, được yêu mến. Vì chúng tôi hiểu rằng, phải mở lòng mình ra, phải vượt ra khỏi chính mình để đi đến với anh em đồng loại, đi đến với những tôn giáo khác, cùng hợp tác, để trước nhất nâng cao giá trị cuộc sống của con người, giúp mọi người sống xứng đáng với phẩm giá cao quý của mình. Bản thánh ca Te Deum kết thúc thánh lễ được hát lên bằng tiếng Latin. Tuy đa số những người hiện diện không hiểu, nhưng đều một lòng một ý tạ ơn Thiên Chúa vì những ân sủng Ngài đã trao ban, đặc biệt trong tuần tĩnh tâm vừa qua. Với ý thức rằng khi hội thánh có nhiều linh mục thánh thiện, thì dân Chúa sẽ thánh thiện. Khi mọi người biết yêu thương hiệp nhất, thì danh cha cả sáng.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Mùa chay, chúng tôi xin được dành mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này để tiếp tục bàn về sự hiện hữu và tác động của ma quỷ. Ngày nay, nhiều người cho rằng tin có ma quỷ là chuyện lỗi thời, nếu không muốn nói là mê tín dị đoan. Vào thập niên 40, ở cao điểm của Thế chiến thứ hai, chuyên gia kinh thánh nổi tiếng người Đức là tiến sĩ Rudolf Bultmann đề nghị làm điều mà ông gọi là giải trừ huyền thoại khỏi Tân Ước. Ông cho rằng toàn bộ Tân Ước chỉ là những câu chuyện huyền thoại, nghĩa là không có giá trị lịch sử. Như vậy, chuyện Chúa Giê-xu trừ quỷ thuộc loại huyền thoại ấy. Theo ông, không thể vừa sử dụng máy bay và đèn điện, lại vừa tin ở thế giới thiên thần và ma quỷ. Đề nghị giải trừ huyền thoại trên đây của tiến sĩ Bultmann đã gây nên một cuộc tranh cãi sôi nổi. Đầu thập niên 70, ảnh hưởng của ông mạnh đến độ đã lôi kéo được nhiều nhà thần học tin lành ký tên vào một lá thư ngỏ để lên án những ai còn tin vào chuyện ma quỷ. Dĩ nhiên, ý kiến của các nhà thần học tin lành này cũng là thái độ tiêu biểu của rất nhiều tín hữu Kitô Tây Phương, vốn xem chuyện ma quỷ có sừng có đuôi, được hình dung trong các tranh vẽ hay trong các câu chuyện đạo đức chỉ là trò nhảm nhí. Nhưng muốn hay không, thì niềm tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, nếu không là trọng tâm thì cũng gắn liền với những tín điều chính của Kitô giáo. Trước khi đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ, cần phải ghi nhận hai điều. Một trong những sự thành công của ma quỷ là khuyến dụ con người đừng tin vào sự hiện hữu của nó. Kế đó, mối nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ chỉ có trong giới Kitô giáo. Nếu quả thật có ma quỷ, mà mục đích là phản loạn chống lại Thiên Chúa và lôi kéo thế giới vào cuộc nổi loạn của mình, thì không gì làm vừa lòng nó hơn là sự kiện con người không tin nó hiện hữu. Qua dòng lịch sử, người ta thấy có hai thái cực liên quan đến sự hiện hữu của ma quỷ. Hoặc là con người vì tin có ma quỷ mà quan tâm thái quá về nó, hoặc là con người lại hoài nghi thái quá về chính sự hiện hữu của nó. Suốt 2000 năm qua, con người đã rơi vào thái cực thứ nhất. Những mô tả về hỏa ngục trong thi phẩm nổi tiếng có tựa đề Hỏa ngục của thi sĩ Ý Dante đã ám ảnh người Tây Phương qua bao nhiêu thế kỷ. Qua hàng bao thế hệ, con người đã chú tâm thái quá đến chỗ đứng của ma quỷ trong tư tưởng con người. Nhiều tai họa và bệnh tật được gán cho ma quỷ. Ngày nay, khoa học chứng minh rằng đó chỉ là những nguyên nhân và tiến trình tự nhiên. Người ta quên mất rằng Chúa Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Nếu có người quá quan tâm đến sự hiện hữu của ma quỷ, thì con số những người nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ lại ngày càng gia tăng. Ma quỷ hẳn phải rất hài lòng trước thái độ ấy. Con người càng nghi ngờ hay chối bỏ sự hiện hữu của nó, thì ma quỷ lại càng thành công trong chiến thuật của nó. Chính thái độ nghi ngờ của con người về sự hiện hữu của ma quỷ đã là một bằng chứng về sự hiện hữu của nó. Thật ra, người ta thường chỉ thấy thái độ chối bỏ hay nghi ngờ này trong giới Kitô giáo mà thôi. Trong thế giới ngoài Kitô giáo thì trái lại. Đạo thờ vật linh, Hồi giáo, Ấn giáo không bao giờ đặt vấn đề về kẻ thù số một là ma quỷ. Thái độ nghi ngờ hay không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ là một điểm nổi bật của nền văn minh duy vật tại Tây Phương. Có thể đưa ra những lý chứng về sự hiện hữu của ma quỷ không? Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần trải qua kinh nghiệm về sự bất lực của mình trước sức mạnh của sự dữ. Chính Thánh Phaolô cũng đành phải thú nhận. Điều thiện tôi muốn tôi không làm, điều ác tôi không muốn tôi lại làm. Quả thực, có những sức mạnh chi phối và điều khiển chúng ta. Mỗi ngày thế giới trong đó chúng ta đang sống dường như cũng bị lèo lái bởi những sức mạnh của sự dữ ở ngoài sự kiểm soát của con người. Giáo lý của Kitô giáo về Thiên Chúa, về con người và về ơn cứu độ có lẽ không thể đứng vững được nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Ở khởi đầu lịch sử nhân loại, Kinh Thánh đã điểm mặt ma quỷ. Sẽ không thể lý giải được sự sa đọa của con người, những khuynh hướng tự hủy của các nền văn minh của con người, nếu không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, người ta bắt buộc phải nói đến một Thiên Chúa không phải là tình yêu, hay là cha nhân từ, mà chỉ là một bạo chúa vô nhân đạo mà thôi. Kinh nghiệm về cơn cám dỗ mà mỗi người đều đã hơn một lần trải qua là một lý chứng đầy thuyết phục về sự hiện hữu của ma quỷ. Mỗi người có mặt trên mặt đất này đều bị cám dỗ. Ai cũng đã hơn một lần bị thúc đẩy làm điều mà mình biết là sai trái. Ước muốn từ bên trong mỗi người và sức ép của xã hội xem ra chưa đủ để giải thích về sức mạnh của hiện tượng lạ lùng này. Chúng ta chỉ cần buông xuôi theo cơn cám dỗ. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng mình đã bị móng vuốt của một sức mạnh lớn hơn chúng ta cấu xé chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ngay rằng chúng ta đã thực sự đi vào một cuộc chiến. Đây không phải chỉ là kinh nghiệm riêng của những ai đang sống trong nền văn minh tiêu thụ, mà là của mọi người, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và bất cứ ai đã thực sự cố gắng vượt qua những thất bại của mình, đều khám phá ra rằng những sợi dây đã từng trói buộc mình là có thật và vô cùng tinh vi. Thi sĩ La Mã Ovidi cũng thốt lên một cách tương tự như Thánh Phaolô. Dĩ nhiên, tôi thấy điều tốt và tôi nhìn nhận điều đó là tốt. Vậy mà tôi vẫn chạy theo điều xấu. Đó là kinh nghiệm của mỗi một người có mặt trên trái đất này, bất luận ở đâu và thời đại nào. Và càng cố gắng ăn ngay ở lành, con người lại càng ý thức về cuộc chiến và sức mạnh của đối phương. Quả thật, kinh nghiệm khẳng định với chúng ta rằng ma quỷ hiện hữu. Có những người không tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, và một cách vô ý thức đang làm nô lệ cho ma quỷ. Nhưng cũng không thiếu những người tin ở ma quỷ và muốn làm nô lệ của ma quỷ. Họ trực tiếp tôn thờ ma quỷ. Đây là điều chúng ta thấy được nơi những người theo đạo thờ Satan. Khi con người bán mình cho ma quỷ, họ không những cảm nhận được sức mạnh của nó, họ còn thấy đó là những sức mạnh khủng khiếp. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới mà sức mạnh của ma quỷ đang tỏ tường hơn bao giờ hết. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh đã mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta thấy ma quỷ trong vườn địa đàng. Chúng ta thấy nó trong hồ lửa, nơi trang cuối cùng của sách Khải Huyền. Chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ David, Saul, những người Do Thái. Chúng ta thấy nó trong từng trang của Tân Ước. Chúng ta thấy nó trong lời dạy và cuộc sống của Chúa Giê-xu. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Sống lời Chúa với ba hình ảnh. Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta sống lời Chúa một cách đặc biệt. Tôi đón nhận lời kêu gọi này với lòng vâng phục. Lời Chúa gồm cả Kinh Thánh, nên tôi xin Chúa soi cho tôi biết Chúa muốn tôi để ý đến những điểm nào được coi là rất cần cho tôi lúc này tại đây. Tôi cầu xin nhiều lần nào tôi cũng lắng nghe Chúa trả lời. Kết quả là Chúa trả lời rất vắng. Ngài trả lời bằng cách đưa lòng trí tôi nhớ lại ba hình ảnh trong phúc âm. Ngài khuyên tôi hãy làm như thế. Tôi xin phép chia sẻ đại khái. Hình ảnh thứ nhất, người cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Hình ảnh thứ hai, người cầu cứu đẹp lòng Chúa. Và hình ảnh thứ ba, hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn đẹp lòng Chúa. Trở lại hình ảnh thứ nhất, người cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng riêng một mình cầu nguyện rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa than rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Thầy nói cho mọi người biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Phúc âm theo Thánh Luca chương 18 câu 10 đến câu 14. Với hình ảnh người thu thuế trên đây, Chúa thầm dạy tôi về sự khiêm nhường trong việc cầu nguyện và thống hối ăn năn. Đừng tự cho mình là vô tội, đừng đổ lỗi cho ai, đừng kết án ai, đừng khinh dễ ai. Nếu người khác thực sự có tội, thì ta tha thiết cầu xin cho họ sớm được ơn hòa giải. Sống lời Chúa hôm nay, là hãy biết cầu nguyện với lòng sám hối thực sự khiêm nhường và yêu thương. Hình ảnh thứ hai, người cầu cứu đẹp lòng Chúa. Phúc âm theo Thánh Luca thuật lại chuyện sau đây. Khi Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, một viên đại đội trưởng ngoại đạo nhờ mấy ông kỳ mục đến với Chúa Giêsu, xin người thương làm phép lạ chữa lành cho đầy tớ ông đang bệnh nặng. Chúa Giêsu đồng ý, ngài lên đường hướng về nhà viên đại đội trưởng. Nghe tin Chúa Giêsu đang trên đường đến nhà mình, ông đại đội trưởng liền xin bạn hữu ông đến đón Chúa và thưa ngài, tôi không đáng rước ngài vào nhà tôi, nhưng ngài chỉ nói một lời thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh. Thấy vậy, Chúa Giêsu rất khen ông đại đội trưởng và ngài đã chữa đầy tớ ông. Với thái độ trên đây của ông đại đội trưởng, Chúa Giêsu nêu lên gương khiêm nhường và lòng tin cậy của người cầu cứu. Những ai cầu cứu với Chúa thì cần khiêm nhường và tin cậy. Khiêm nhường và tin cậy là điều đẹp lòng Chúa. Nên dù điều ta xin có vẻ khó đến thế nào, Chúa cũng sẽ thương ban. Sống lời Chúa hôm nay là hết lòng khiêm tốn xin Chúa ban ơn bình an cho ta và gia đình ta. Đôi khi hoàn cảnh coi như quá thê thảm, nhưng nếu ta cầu cứu Chúa với lòng khiêm nhường và tin cậy, thì Chúa sẽ cứu ta qua khỏi cơn khốn khó một cách dễ dàng. Hình ảnh thứ ba, hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn đẹp lòng Chúa. Trên núi Sọ, cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá là một biến cố coi như đẩy Chúa Giêsu vào thế thất bại, nhục nhã, chấm dứt công trình cứu độ của người. Nhưng chính trong cảnh tối tăm đó, một người bị đóng đinh bên hữu Chúa đã dám lên tiếng cầu xin Chúa như sau: "Ông Giêsu ơi, khi ông về nước của ông, xin nhớ đến tôi với." Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Phúc âm theo Thánh Luca chương 23 câu 42 đến 43. Với hình ảnh kẻ trộm cướp ăn năn xin được theo Chúa, Chúa Giêsu dạy ta về sự ăn năn đơn sơ vắn tắt, nhưng với lòng khiêm tốn tin cậy xin được đi theo Chúa. Kết quả thật quá sức tưởng tượng, vì Chúa lập tức nhậm lời. Sống lời Chúa hôm nay là hãy ăn năn đơn sơ, nhưng hết lòng chân thành tin cậy và khiêm tốn xin được theo Chúa. Tại Việt Nam hôm nay, giữa thời điểm này, việc giữ đạo nhiều nơi đang đi về hướng tự mãn, phô trương và hình thức. Hướng đó đưa người tín hữu dần dần xa rời việc cầu nguyện, hoặc nếu còn cầu nguyện thì lại thiếu khiêm nhường, thiếu ăn năn sám hối, thiếu ý muốn được đi theo Chúa. Nếu giữ đạo cứ theo thói quen đó, thì sẽ không lâu đâu lòng đạo sẽ trống dần. Cũng vậy, Nếu muốn sống lời Chúa mà không thực sự từ bỏ ý riêng mình, thì việc sống lời Chúa sẽ dễ trở thành giả dối, chẳng đưa đến kết quả thay đổi được tâm hồn theo ý Chúa. Hy vọng, với ba hình ảnh trên đây, cầu nguyện sẽ là khoảnh khắc khởi đầu sống lời Chúa một cách thiết thực. Xin nhớ cầu nguyện với lòng khiêm nhường, sám hối, yêu thương, xin được theo Chúa và vâng phục ý Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài sống lời Chúa với ba hình ảnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tình yêu thì không làm điều bất chính, không tìm tư lợi. Tôi vẫn còn nhớ, hồi còn nhỏ, khi bị đau, ba tôi ôm vào lòng và vỗ về sau lưng, cho tới khi tôi giảm đau, thế rồi người bồng tôi vào nhà, và nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Những lúc như thế, tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa cho tôi. Tôi biết rằng, mình được yêu, và tôi cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Cũng có lúc cả gia đình đi lễ Chúa Nhật, chúng tôi ngồi giữa, vì tôi là con út nên được cưng chiều hơn, được để ý hơn, và cha mẹ ngồi hai bên. Lòng tôi đầy sung sướng vì biết rằng Thiên Chúa là cha, là mẹ, và Ngài yêu chúng tôi như bố mẹ yêu chúng tôi. Suy nghĩ như thế là do cảm nghiệm tôi được yêu thương và được an toàn ngay trong gia đình, nhưng không có nghĩa là tôi hiểu tình yêu là gì. Khi lớn lên tôi nhận ra rằng không phải ai cũng cảm nghiệm và hiểu được như thế. Thời nay có rất nhiều người hiểu lầm về tình yêu. Có người tưởng rằng yêu là muốn làm gì cũng được. Yêu đối với họ là lạm dụng tình dục, là ly dị và mạnh ai người ấy đi, không trách nhiệm gì với con cái và những người xung quanh. Yêu như vậy là ích kỷ, là tư lợi cho mình và chỉ nghĩ tới mình. Tới những gì làm cho mình cao trọng hơn, giá trị hơn, vì chữ tôi rất lớn trong cuộc sống người đó. Quý vị và các bạn thân mến, nhà tâm lý Jampolsky chia sẻ cảm nhận của ông, khác nhiều với tôi. Ông nói, vấn đề của tôi với Chúa bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Tôi thấy chữ viết về Chúa là God, và tôi hình dung ra Ngài là chó, là dog. Cũng ba chữ đó mà thôi. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nữa, cho tới khi người bạn thân nhất của tôi bị xe cán chết. Cái chết của bạn làm tôi tức giận vô cùng. Tôi tức giận với Chúa và hỏi Ngài, sự công bằng của Chúa ở đâu? Làm sao có thể có một Thiên Chúa yêu thương được khi bỗng nhiên lấy sinh mạng của một người chưa hề nếm thử cuộc sống? Và phản ứng của tôi là quên tất cả những gì về Chúa. Thái độ của tôi tin hay không tin không thành vấn đề nữa. Và lạ thay, thái độ đó tôi cũng dùng với những người theo đạo, cũng tiêu cực như thế. tôi liệt họ vào hàng yếm thế, dễ bị lung lay và không có lập trường. Đối với tôi, hỏa ngục là bịa đặt và thiên đàng chỉ là giấc mơ hão. Bây giờ khi nghĩ lại thời gian ấy, tôi hiểu rằng đó là lúc tôi đang chiến đấu để tìm tự do cho mình, và tôi cho mình là thần thiêng, mình có quyền định đoạt cho riêng mình. Mình là giám đốc của riêng mình cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta cũng chứng kiến có người khẳng định là không có Thiên Chúa, nhưng rồi họ cảm nghiệm bình an khi thấy cách nào đó sự đen tối trong cuộc đời họ được đưa ra ánh sáng. Tác giả Zamposky minh chứng điều đó, ông nói, năm học thứ ba trường thuốc tôi có cảm nghiệm đó, tôi tin có Thiên Chúa thật. Đó là đêm tôi làm việc hộ sinh tại bệnh viện. Phép lạ một sự kiện đã xảy ra cách hoàn thiện và trung dung trong mọi sự. Đó là phép lạ của một đứa trẻ hình thành trong bụng mẹ, sau 9 tháng 10 ngày được mở mắt chào đời, phép lạ được sinh ra, được làm người, đã in sâu trong trí óc tôi, và tôi kết luận có Thiên Chúa thật. Cảm nghiệm của tôi còn lớn hơn sự hiểu biết của tôi. Tôi bàng hoàng chiêm ngưỡng phép lạ đó, thâm tâm tôi biết được có luật lệ hơn tất cả, đó là luật yêu thương. Và tôi là một phần tử bé nhỏ trong công việc đại sự đó, và tôi còn xác tín rằng tất cả mọi sự trong vũ trụ này không thể sống riêng rẽ được, mà chúng phải được nối kết nên một trong tình yêu đó. Các bạn thân mến, vì thế chúng ta có thể hiểu rằng tất cả mọi sự Thiên Chúa tạo dựng trong vũ trụ chỉ có một mục đích, là yêu thương con người. Ngài làm vì muốn con người được hạnh phúc và hưởng niềm vui trong những tác tạo của Ngài. Ngoài ra, tất cả có một liên hệ với nhau trong tình yêu. Đồng thời, chúng ta cũng phải cộng tác với Ngài trong chương trình yêu thương đó tới hết mọi loài, mọi vật mà Ngài đã tác tạo. Nếu người chung quanh đau khổ, thiếu áo mặc, thiếu đồ ăn, thiếu tình thương, tôi sẽ phải làm gì cho họ cũng được ăn mặc như tôi, cũng được hạnh phúc như tôi. Tôi không thể làm ngơ nếu một phần thân thể của tôi bị đau. Tôi phải dùng một cách nào cho được giảm đau. Như thế, tôi cũng cần có thái độ và hành động yêu thương tới những người chung quanh, như họ là chính tôi. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã nói, anh chị em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong điều này. Ngươi phải yêu người chung quanh như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại những người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Chiều hôm, tôi và em Hoa cùng đi với mẹ, đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã mắc trong một tờ báo. Tôi mang gói, em tôi đã ghi sẵn tên tắt và địa chỉ của người đàn bà ấy ra mảnh giấy cầm tay. Chúng tôi leo lên gác thượng một tòa nhà cao lắm. Tới nơi, chúng tôi thấy một hành lang dài, hai bên có những căn phòng liên tiếp nhau. Mẹ tôi gõ cửa buồng cuối cùng. Một người đàn bà còn trẻ, mặt bủng, vóc gầy, ra mở cửa. Trong cái khăn vuông trùm trên đầu, tôi nhớ hình như đã gặp bà này ở đâu thì phải. Mẹ tôi hỏi, có phải bà là người mà người ta đã mắt trên báo không? Thưa bà, vâng, chính chúng tôi. Đây tôi mang lại cho bà ít quần áo. Người đàn bà nghèo khó kia cảm ơn chúng tôi mãi không thôi. Lúc ấy, tôi thấy trong một góc nhà không đồ đạc và tối mò, có một cậu bé quay lưng ra. Cậu quỳ trước một cái ghế, hình như đang mải viết. Giấy để trên mặt ghế, và lọ mực thì dưới sàn. Không biết cậu ta làm thế nào mà viết được trong xó tối như vậy. Tôi đang tự hỏi thế, chợt trông thấy mớ tóc bồng bềnh và cái áo thun lủng thủng. Tôi nhận ngay ra là anh bạn cùng lớp, con bà bán hoa quả, tức là cậu bé liệt tay. Tôi khẽ bảo mẹ tôi, trong lúc mẹ anh đang gỡ gói quần áo. Mẹ bấm tôi, im đừng gọi cậu ấy ngượng chăng. Nhưng ngay lúc ấy, bạn tôi quay ra, tôi bối rối, anh mỉm cười với tôi. Mẹ tôi liền đẩy tôi lại, anh giơ hai tay chạy ra, tôi liền ôm lấy anh hôn. Mẹ anh nói, thưa bà đã rõ, nhà chỉ có mình cháu với tôi. Cha cháu đi sang Mỹ đã 6 năm nay, không may, vừa rồi tôi bị ốm không đi hàng được, phải bán dần đồ đạc để ăn. Cả đến cái bàn viết của cháu cũng không còn. Đèn đuốc cũng thiếu, cháu phải học mò trong tối, rất hại mắt. Nhưng cũng may là tôi còn có thể cho cháu đến trường, và cháu được sách vở phát không. Thương hại cho cháu chịu khó lắm, có khi nhịn đói đi học. Thưa bà, tình cảnh chúng tôi thật là khổ sở quá. Mẹ tôi lấy tất cả tiền trong ví, bỏ vào tay người đàn bà khốn khổ. Hôn anh bạn rồi, tôi dấn nước mắt trở ra. Về nhà, mẹ tôi khuyên tôi rằng, con ơi, con hãy trông gương đứa trẻ nghèo khó ấy, đã phải học hành trong cảnh thiếu thốn và khó khăn. Về phần con có đủ mọi thứ cần dùng, mà đôi khi con còn kêu sự học vất vả. Một ngày làm việc của bạn con còn đáng công hơn cả một năm học của con. Chính những đứa học trò ấy phải cho phần thưởng ranh rợ mới đúng. Xin tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Khi vua Louis thứ 14 của nước Pháp qua đời, thi thể của ông được liệm trong một quan tài bằng vàng. Sinh thời, vị vua này tự gọi mình là vua mặt trời. Triều đình của ông được xem là lộng lẫy nhất Âu Châu. Để làm nổi bật sự cao cả của mình, vua Louis thứ 14 đã ra lệnh rằng, trong khi diễn ra đám tang của ông, tất cả các đèn trong nhà thờ chính tòa phải tắt đi, để chỉ được soi sáng bằng một ngọn nến đặc biệt đặt trên quan tài của ông. Ông cố ý cho mọi người thấy rằng ông là mặt trời chiếu soi cho mọi người. Dĩ nhiên, cả đám đông đứng chật trong ngôi thánh đường phải giữ thinh lặng tuyệt đối. Diễn giả trong thánh lễ an táng vị vua mặt trời hôm đó là Đức cha Massillon, một nhà hùng biện nổi tiếng thời bấy giờ. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vị giám mục này đã từ từ bước xuống khỏi bục giảng, thổi tắt ngọn nến trên quan tài của ông vua mặt trời và dõng dạc tuyên bố. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng cao cả mà thôi. bạn thân mến. Mọi sự đều qua đi. Đời người như hoa sớm nở tối tàn. Ý tưởng này đã được nhắc lại cho chúng ta trong ngày thứ tư lễ tro, khi chúng ta đón nhận lên đầu một chút tro tàn. Chay tịnh, hãm mình, cầu nguyện và thực thi bác ái, vừa kêu gọi chúng ta sám hối, vừa nhắc nhở chúng ta thân phận mong manh bất toàn của kiếp người. Thực hành mùa chay cũng mời gọi chúng ta đi vào tinh thần khiêm tốn đích thực. Chẳng có gì của chúng ta hay do chúng ta làm ra có thể làm cho chúng ta hãnh diện cả. Một tác giả nọ đã mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu. Chúng ta hãnh diện vì nguồn gốc và địa vị của chúng ta. Chúa Giê-xu chỉ là con của một người thợ mộc. Chúng ta hãnh diện vì của cải của chúng ta. Chúa Giê-xu chẳng có nơi gối đầu. Chúng ta hãnh diện vì xuất xứ của chúng ta. Chúa Giê-xu xuất thân từ Nazareth, nơi mà người đương thời biểu môi nói, chẳng có gì tốt có thể đến từ Nazareth. Chúng ta hãnh diện về ngoại diện của chúng ta. Về Chúa Giê-xu, Kinh Thánh lại nói, Ngài chẳng còn hình tượng con người. Chúng ta hãnh diện vì danh thơm tiếng tốt của chúng ta. Chúa Giê-xu lại bị dán cho nhãn hiệu là tên bợm nhậu chè chén say sưa. Chúng ta hãnh diện về các quan hệ xã hội của chúng ta. Chúa Giê-xu lại kết thân với bọn thu thuế và người tội lỗi. Chúng ta hãnh diện vì học vị và sự hiểu biết của chúng ta. Chúa Giê-xu chẳng bao giờ cấp sách đến trường. Chúng ta hãnh diện vì sự thành công của chúng ta. Chúa Giê-xu chẳng được người nhà của Ngài tiếp rước hay tin tưởng. Ngài bị khinh bỉ và ruồng rẫy. Chúng ta hãnh diện vì sự thánh thiện của chúng ta. Chúa Giê-xu tuy là đấng không hề biết đến tội lỗi, đã gánh lấy tội lỗi để chúng ta trở nên công chính. Chúng ta hãnh diện về rất nhiều điều. Chúng ta chạy theo tất cả những gì mang lại quyền lực, danh vọng, tiếng tăm. Thánh Phaolô, người đã được Chúa cho đặc ân làm tông đồ, được Chúa mặc khải nhiều màu nhiễm nước trời, và ngay cả được đưa lên chín tầng trời, vẫn luôn cảm thấy có một gai nhọn đâm trong thân xác, và nhờ đó lúc nào cũng nhận ra những bất toàn và yếu đuối của mình. Vị tông đồ xứng danh là vĩ đại này, chỉ biết hãnh diện về một điều duy nhất là những yếu đuối của mình. Bởi lẽ, như Ngài nói, khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Mạnh không phải vì sức riêng của mình, mà nhờ quyền lực và ân sủng của Chúa. Nghịch lý của tin mừng là như thế. Càng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, để chỉ biết nương tựa vào Chúa, con người càng vĩ đại và vững mạnh. Lạy Chúa, với những cố gắng chay tịnh, hãm mình cầu nguyện và thực thi bác ái trong mùa chay này, xin cho chúng con luôn ý thức được những yếu hèn khốn khổ của chúng con, để chỉ biết chạy đến nương tựa vào Chúa.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa. Tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong tay, được ngày ngày bên đâu nao núng chi. Xin con, lạy Chúa con ơi, tha thiết kể trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
thế xa hồn hân hoan, bình an hát mừng tri ân. Ngài thương chẳng bỏ rơi con, đóa đầy dương than trong nơi tối tăm.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cầu chúa mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.